giọt nước trong. Như đàn nai khát nước trong, lạy Chúa con đang khát Chúa, con mong được rước Chúa vào lòng. Giêsu con khát mong Cha, như đất nung nóng khô khan, tựa như cây cỏ nắng cháy, hằng chờ mong lượng nước mát.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy thắp lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng con vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng con. Nếu canh hai hoặc canh ba chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm cho ngày thứ 3 của tuần thứ 29 thường niên chúng ta vừa nghe thì cũng ngắn thôi, nhưng mà nó chất chứa những cái liên quan đến tu đức học, như là liên quan đến linh đạo sống của Kitô hữu chúng ta. Mà chúng ta để ý là cái chi tiết đầu tiên, đó là Chúa Giêsu nói với các môn đệ, chứ không phải là nói với người Pha-ri-si-ô, luật sĩ hay là dân chúng, mà nói với các môn đệ. Bởi thế nên Chúa cố ý dạy các môn đệ phải làm sao để có thể như thế nào. Vậy thì chúng ta thấy được cái bài phúc âm chủ đề của nó là này là cái gì? Theo em á, không phải ở chỗ tỉnh thức. Tỉnh thức chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà cái cùng đích, nghĩa là cái chính yếu, cốt lõi của bài phúc âm này đó, đó là được nên một với Chúa, là được hiệp thông thần linh với Chúa. Do đó nên chúng ta thấy cái câu cuối cùng của bài phúc âm Chúa nói cái gì? Nếu canh 2 hoặc canh 3 chủ trở về mà gặp thấy như vậy, có nghĩa là gặp thấy người đầy tớ tỉnh thức á, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, cái phúc đó, cái đó đó là cái cốt lõi của bài phúc âm này. Tỉnh thức để làm gì nào? Thấy không? Tỉnh thức để làm gì? Để đón chủ về. Đó. Và khi đón chủ về rồi đó, thì cái người đầy tớ đấy được cái gì? Đây, chúng ta đọc kỹ. Cái người đầy tớ được cái gì nha? Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng. Thắt lưng cho ai? Cho chính chủ chứ không phải cho người đầy tớ nữa. Bởi vì người tớ đầu tiên đã thắt lưng rồi. Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay. Đấy, người đầy tớ đó đã thắt lưng rồi. Còn đây á, Chúa Giêsu nói về cái người chủ này, người chủ sẽ tự thắt lưng lấy, xếp chúng vào bàn ăn, có nghĩa là xếp những cái người đầy tớ mà tỉnh thức đó vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Đấy, chúng ta thấy cái phúc không? Cái phúc tuyệt vời không? Cái phúc nghĩa là phúc lạ lùng vô cùng. Lần trước chúng ta nghe cái bài phúc âm, Chúa Giêsu nói cái gì? Có ai mà người đầy tớ nào mà đi ngoài đồng về, rồi chủ bảo là đi phục vụ cho ta, ta ăn xong rồi các ngươi mới được ăn, thì như vậy chủ có quyền làm vậy không? Có chứ không có. Bởi vì các môn đệ là đầy tớ, do đó nên đầy tớ phải làm việc của đầy tớ, chứ ông chủ làm gì mà là phục vụ đầy tớ được, phải không? Rồi cuối cùng Chúa còn nói là khi các con làm xong việc hãy nói tôi là đầy tớ vô dụng. Dù chúng ta phục vụ chủ đi nữa mà cũng vô dụng thôi. Nhưng mà ở cái bài phúc âm này chúng ta thấy ngược lại nha. Ngược lại hoàn toàn. Bây giờ chủ lại phục vụ đầy tớ. Rõ ràng như vậy, thấy không? Bởi thế này em nói là cái cốt lõi của bài phúc âm này đó là ở chỗ được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa. Ở cái chỗ được cái phúc. Mà cái phúc đó là được Chúa phục vụ. Đấy, cái phúc đó được Chúa phục vụ. Còn cái vấn đề tỉnh thức chỉ là cái phương tiện thôi. Là cái điều kiện bất khả thiếu để có thể được hiệp thông thần linh với Chúa. Để có thể được Chúa phục vụ. Để có thể mở cửa cho Chúa, để có thể là đầy tớ có phúc. Đấy, nó ở chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta phân tách, trước hết muốn tỉnh thức để khi chủ về thì mở ngay. Thì bây giờ phải làm sao? Đó là cái điều kiện ắt có và đủ, điều kiện bất khả thiếu để có thể mở cửa cho chủ ngay khi chủ về. Mà lạ một cái đó, ông chủ mà không có chìa khóa, các anh các chị ơi. Chúng ta thấy không? Chủ đâu có chìa khóa đâu. Có nghĩa là gì các anh các chị? Có nghĩa là chủ tin đầy tớ đến nỗi vậy. Trao chìa khóa cho nó luôn, nhà của mình đó. Trao cho nó. Để nó toàn quyền sử dụng cái nhà của mình. Nhưng mà ngược lại đó, cái nhà tâm hồn chúng ta có cho Chúa làm chủ không vậy? Không bao giờ. Không bao giờ. Ha, chúng ta cùng lắm mời Chúa vào một phòng khách, ngồi đó. Chờ chúng ta làm đủ thứ chuyện hết, chúng ta cứ bỏ Chúa ngồi lơ vậy. Đầu tiên tiếp Chúa chúc, mang những cái gì lên cho Chúa. Chẳng hạn như khi rước lễ chẳng hạn vậy, chúng ta than thở với Chúa đủ mọi thứ, sau đó là ra khỏi nhà thờ quên Chúa tiền. Để Chúa suốt ngày ở trong tâm hồn ta chẳng nhớ Chúa tí nào hết. Rồi bây giờ còn gì nữa? Rồi bây giờ Chúa cứ ngồi đó, rồi thỉnh thoảng nhớ đến Chúa một chút. Chẳng hạn tới 3 giờ chiều lại vào cầu nguyện với Chúa. Thế thôi. Rồi ngoài ra thỉnh thoảng là đọc kinh Mân Côi hay là cái gì đấy, đại khái như thế. Còn ngoài ra Chúa cứ ngồi phòng khách thôi. Nhưng mà Chúa đến với mình đó, Chúa làm muốn làm gì cơ? Chúa muốn sống thân tình với mình. Chúa muốn vô hết phòng này phòng kia Chúa thăm. Chúng ta đâu có dẫn Chúa đi vô phòng chúng ta đâu. Phòng chúng ta bê bối quá mà, chúng ta còn lén lút Chúa đủ mọi thứ. Đủ mọi thứ, ý đồ xấu xa, rồi những cái gì ở trong cái phòng kín của chúng ta đó, đâu có cho Chúa vô đâu. Không được vô. Đấy, trước khi vô phải gõ cửa. Thấy không? Trong khi đó ngược lại, Chúa tin chúng ta. Vì thế em vẫn nói rồi, Chúa tin chúng ta hơn là chúng ta tin Chúa nữa. Đó, chẳng hạn trường hợp Thánh Phêrô nha. Chúa biết trước là chối Chúa. Chúa biết trước là sẽ trở thành Satan. Đó, Chúa rủa là Satan như vậy đó. Vậy mà Chúa vẫn trao chìa khóa nước trời cho Thánh Phêrô. Chúa tin ông Thánh Phêrô như vậy. Bởi vì sao? Không phải là Thánh Phêrô chăn dắt giáo hội, mà chính Chúa chăn dắt giáo hội qua ông Thánh Phêrô. Miễn là ông Thánh Phêrô tin vào Chúa. Thế thôi, đủ rồi. Thì bây giờ cũng vậy, ở trong cái trường hợp này cũng vậy. Chúa về, Chúa gõ cửa, chứ không có tự động lấy chìa khóa master key ra mở cửa đi vô. Chúa không, Chúa tôn trọng tự do con người, dù Chúa có đi nữa vẫn không có tự động mở cửa, gõ cửa đàng hoàng tử tế để xem cái người đầy tớ có tỉnh thức không. Chúa tôn trọng mình cũng là thử thách mình, cho mình giữ chìa khóa để mình có thể tỉnh thức hay không mở cửa cho Chúa khi Chúa về bất ngờ. Đấy, cái chìa khóa của mình là ở chỗ là có tỉnh thức hay không. Cái đó là cái thử thách. Chúa trao cho mình cái quyền dùng chìa khóa. Nhưng mà cái quyền đó là cái quyền lại phải trả về cho Chúa. Là khi Chúa gõ cửa phải mở ngay, bởi vì mình có chìa khóa. Và đó nên, chúng ta thấy không? Muốn luôn luôn nghênh đón Chúa thì chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức. Nhưng mà tỉnh thức thì phải ở chỗ nào? Đấy, nó ở chỗ đó. Thì bây giờ chúng ta đọc lại cái câu Chúa nói nhé. Các con hãy thắt lưng. Đó, muốn tỉnh thức thì trước hết là thắt lưng. Thứ hai là cái gì? Hãy cầm đèn cháy sáng trong tay. Và thứ ba là cái gì? Hãy làm như người đợi chủ về. Đợi chủ về là cứ ba cái thái độ nhá. Trước hết là thắt lưng. Thắt lưng đây ám chỉ cái gì ạ? Theo em là ám chỉ là chúng ta phải làm chủ bản thân mình. Phải làm chủ bản thân mình. Thắt lưng, chúng ta hay nói thắt lưng buộc bụng đó, có nghĩa là hãm mình, chay tịnh, khổ chế đó. Có nghĩa là làm chủ mình thôi, có vậy thôi, chẳng có gì khác hết đó. Mình làm chủ mình, bỏ mình. Rồi, đấy là cái tiêu cực. Rồi cái tích cực là cái gì? Cầm đèn sáng trong tay. Mà cái đèn sáng đây ám chỉ cái gì? Ám chỉ ba thần đức tin cậy mến. Bởi vì cái đèn sáng có nghĩa là nó có lửa, nó đang sáng. Nhưng mà cái lửa đó muốn sáng đó thì phải có dầu đúng không ạ? Thấy không? Do đó nên cái đèn đó đó chính là cái đèn đức tin. Nhưng mà nó phải cháy sáng đức mến nhờ cái dầu đức cậy. Đấy là cái đèn cháy sáng đó chính là chúng ta sống tin cậy mến. Và chỉ có khi nào chúng ta làm chủ bản thân mình và sống theo ba thần đức tin cậy mến thì chúng ta mới có thể là luôn luôn tỉnh thức để bất cứ lúc nào chủ về chúng ta mới có thể mở cửa cho chủ. Mà khi chúng ta mở cửa cho chủ đó, có nghĩa là chúng ta luôn luôn khao khát Tỉnh thức đây có nghĩa là hãy làm như người đợi chủ. Đợi chủ có nghĩa là hướng về chủ, luôn luôn nghĩ đến chủ và mong đợi chủ về. Đấy, chúng ta có, đời sống của chúng ta có ở trong ba cái trạng thái này không? Trước hết làm chủ mình. Thứ hai là sống tin cậy mến. Thứ ba là khao khát thần linh, khao khát Chúa, tìm nước Chúa trước. Có vậy thôi. Thì những tâm hồn nào mà sống như vậy đó thì chắc chắn là tỉnh thức. Chắc chắn là tỉnh thức, không có sợ chết mà còn mong chết nữa đằng khác. Để được về với Chúa. Bởi vì sao? Thế gian này qua đi thôi. Và cái cùng đích của mình là ai? Là Thiên Chúa. Hạnh phúc nhất của mình là ai? Là nơi thiên đàng. Vì thế nên chúng ta chỉ có khao khát thiên đàng thôi. Và sẵn sàng chết để được hiệp thông với Chúa. Đời đời. Vẫn biết là chúng ta không có, không phải là chúng ta vì chán đời hay là vì cái gì mà chúng ta sợ chết. Nhưng mà nếu chúng ta chán đời chúng ta không dám chết. Chúng ta chết chỉ vì để cho nó thoát khổ thôi. Chứ không phải chết để được hưởng thánh nhan Chúa. Đấy, còn cái người mà sẵn sàng chết để về với Chúa, nó khác. Nó rất bình tĩnh, bất chấp hết tất cả mọi đau khổ thử thách. Để được về với Chúa. Thế thôi. Nhưng mà nếu cần hy sinh ở lại để mà phục vụ các linh hồn, có lợi cho các linh hồn hơn, giống như Thánh Phaolô vậy, thì cũng sẵn sàng ở lại để cho Chúa được vinh danh. Có phải lúc nào cũng vậy, sống hay chết cũng hoàn toàn cho vinh danh Chúa, cho lợi ích các linh hồn, chứ không sống cho mình. Đấy là thắt lưng đấy, là sống tin cậy mến đấy, là chờ đợi Chủ về đấy. Và vì thế nên khi mà Chủ về, đối với những người đầy tớ sống như vậy đó, thì thật sự là có phúc. Chúa nói là phúc cho đầy tớ ấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì tới lúc bây giờ đó, họ được hiệp thông thần linh với Chúa. Tại sao em nói hiệp thông thần linh với Chúa? Tại vì thầy bảo thật các con, Chủ sẽ thắt lưng, xếp chúng vào bàn ăn và đi lại hầu hạ chúng. Đấy, ngay chỗ đó đó, là cái chỗ hiệp thông thần linh đó. Tại sao vậy? Chúng ta thấy không? Chúa Giêsu ở trong bữa tiệc ly, trước khi lập bí tích thánh thể, Chúa làm gì? Lập bí tích thánh thể để cho các thánh tông đồ được có thể hiệp thông với Chúa. Nhưng mà trước khi được hiệp thông với Chúa thì Chúa phải rửa chân cho các thánh tông đồ. Có nghĩa là phải thanh tẩy. Các thánh tông đồ phải được thanh tẩy. Mà các thánh tông đồ không tự thanh tẩy mình được, không biết mình để mà tự thanh tẩy mình, thì Chúa là đấng biết các thánh tông đồ hơn ai hết. Chúa sẽ thanh tẩy các thánh tông đồ để cho các thánh tông đồ xứng đáng được dự phần với Thầy, như Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô. Mà trong khi đó, Chúa làm gì để có thể các thánh tông đồ được lên thanh sạch? Chúa thắt lưng, chúng ta thấy không? Chúa thắt lưng, rồi Chúa mang cái chậu nước đến từng đôi chân của các thánh tông đồ rửa. Có phải là đi hầu hạ chúng không? Có phải đi xếp chúng vào bàn ăn? Thì các thánh tông đồ ngồi trên bàn ấy, còn Chúa quỳ xuống dưới chân các thánh tông đồ, hầu hạ các thánh tông đồ để làm gì đấy? Để cho các thánh tông đồ được dự phần với Thầy. Đấy, Chúa Giêsu nói rồi. Nếu con không để cho Thầy rửa cho, con không được dự phần với Thầy. Con là được hiệp thông thần linh với Chúa. Có nghĩa là cùng với Chúa để cứu các linh hồn. Nhờ đó mà mới có thể là chịu đau khổ với Chúa được. Và với dám hy sinh cho các linh hồn như Chúa vậy. Có nghĩa là các con có thể yêu Thầy như Thầy đã yêu các con. Đấy, chúng ta thấy không? Được dự thần với Thầy là như đó. Được hiệp thông thần linh với Chúa là như vậy đó. Nhưng mà phải được Chúa thanh tẩy. Nhưng mà muốn được Chúa thanh tẩy thì phải tỉnh thức, thì phải luôn luôn khao khát Chúa, đón Chúa về. Và như vậy thì chúng ta mới được Chúa thanh tẩy, mới được dự phần với Thầy. Các anh các chị ơi, đó là cái phúc của người đầy tớ tỉnh thức của bài phúc hôm nay. Ôi lạy mẹ Maria, đọc bài phúc hôm nay chúng con cảm thấy rất là phấn khởi. Ở cái chỗ gì? Ở chỗ là chúng con là những người môn đệ của Chúa Kitô, nhưng mà với tư cách là tôi tớ. Giống như mẹ là mẹ của Thiên Chúa đó, nhưng mẹ luôn luôn là tôi tớ. Tôi tớ ở chỗ nào? Tôi tớ ở chỗ xin hãy thực hiện nơi tôi những gì người truyền. Thì đó là mẹ, chính mẹ đã thật sự là thắt lưng. Này tôi là tôi tớ Chúa. Và mẹ cầm đèn cháy sáng trong tay, hãy thực hiện nơi tôi những gì Thiên Thần truyền. Và như thế mẹ đã xứng đáng được làm mẹ của Thiên Chúa. Xin mẹ cho chúng con cũng biết tỉnh thức như mẹ, cũng biết luôn luôn giữ những điều ấy mà suy niệm trong lòng như mẹ. Để nhờ đó chúng con biết được ý Chúa muốn chúng con làm gì, để chúng con đáp ứng ngay. Và có thế chúng con mới được hiệp thông thần linh với Chúa. Và với có thế chúng con mới có được dự phần với Chúa. Đó là được nên một với Chúa, và nhờ đó Chúa sống trong chúng con. Chúa tỏ hiện lòng thương xót Chúa qua chúng con và dùng chúng con để cứu các linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn. Amen.
Xin Chúa thương ở bên con, luôn tháng năm chớ xa con. Đường đời bao là trông gai, lòng con biết tựa nơi ai. Như đàn nai bên suối trong, con từ nay thôi khát mong. Lạy Chúa, con đang có Chúa, con đang được Chúa viếng thăm con trong lòng.